Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 1: Vui thỏa trong các mối quan hệ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài học mới trong sách Philip với tựa đề Niềm vui trong một thế giới đầy thách thức. Đối với chúng ta là những người đang sống trong một thế giới đầy thách thức, điều chúng ta tìm kiếm xuyên suốt sách Philip không phải là niềm vui thông thường, nhưng là niềm vui bền vững. Điều đó là gì? Làm thế nào chúng ta tìm thấy nó? Làm thế nào để giữ lấy và trải nghiệm nó? Làm thế nào nó có thể thêm sức cho chúng ta? Và làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ nó với người khác? Hãy cùng đến với Chúa, ta cùng nhau học loạt bài học sống một đời sống đầy vui mừng trong một thế giới đầy thách thức này. Kinh Thánh Philip đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Có thể quý vị đã nghe giảng về sách Philip hay học lại bài học về sự vui mừng ở đâu đó trước đây rồi. Và nếu vậy, thì chúng ta thường thấy con người có xu hướng suy nghĩ rằng tôi biết điều này rồi, tôi đã nghe về điều này trước đây rồi. Nhưng trong loạt bài học này, tôi yêu cầu quý vị đừng làm như vậy. Còn nếu như quý vị suy nghĩ như thế trong 10 tuần tới đây, tôi muốn quý vị đặt câu hỏi này. Tôi có phải là người luôn luôn vui vẻ không? Nếu không, thì tại sao lại không? Đừng bao giờ để chính mình rơi vào cái bẫy bằng việc nói rằng tôi biết điều này, tôi đã nghe điều này rồi. Nhưng thay vì thế, hãy nói rằng nếu tôi thực sự biết rõ điều này, tôi có đang sống như vậy không? Mỗi người chúng ta đều có những nỗi bất an hay thử thách trong cuộc đời mình. Có phải vậy không? Có thể khi lắng nghe những điều này, quý vị đang trải qua những thử thách về sức khỏe, về tài chánh, một thử thách thuộc linh nào đó, một thách thức trong vấn đề kinh doanh, thử thách nghề nghiệp hay trong các mối quan hệ. Tôi biết có thể quý vị đang nghĩ rằng, không, tôi làm gì có, cuộc đời tôi làm gì có nỗi bất an nào, cũng chẳng có thử thách nào cả. Nhưng xin hãy đợi một chút. Có thể quý vị đang suy nghĩ về những thử thách mà tôi đã đề cập. Như thể quý vị đã có quá nhiều nỗi lo lắng gần đây đến nỗi nó trở nên một mớ hỗn độn, rồi quý vị thấy mệt mỏi với việc phải bị mỏi mệt, chán chường với sự chán chường. Dù gì đi nữa thì chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều có ít nhất một thử thách nào đó trong đời sống mình. Có phải vậy không? Và nếu như quý vị đang ngồi suy nghĩ rằng mình không có, thì lý do vì sao quý vị đang suy nghĩ như vậy đó là vì quý vị đang là nỗi băn khoăn mà ai đó đang nghĩ tới ngay lúc này. Năm thứ 60 sau Công Nguyên, sứ đồ Phao-lô đã viết lá thư này cho các cơ đốc nhân ở tại thành Philip. Thành phố của người Philip này chưa từng có cơ đốc nhân ở đó bao giờ. Thực chất là 10 năm về trước, và khoảng năm thứ 49 đến 50 sau Công Nguyên, sứ đồ Phao-lô đã dừng chân tại thành phố này từ một sự kiện không hề mong đợi vào thời điểm đó. Phao-lô đã tiếp tục chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của ông với kế hoạch sẽ tiến sâu hơn đến các dân tộc ở châu Á. Thực ra, ông đã cố gắng đến 2 lần để tiến sâu vào châu Á, nhưng chỉ để hoàn tất các kế hoạch của mình mà thôi. Thế rồi, một đêm nọ, Phao-lô nhìn thấy một khải tượng, một người Macedoan đang nài xin ông đến với họ. Giờ đây đó là phía bắc của Hy Lạp. Ông đã chuyển hướng sang xứ Macedoan, rồi đến thành Philip. Đây là những nỗ lực truyền giáo ban đầu của Phao-lô ở trong châu Âu. Nhóm tín hữu mà Phao-lô đã viết thư gửi cho họ là hội thánh đầu tiên trong toàn cõi châu Âu. Ông ngồi xuống để viết thư tín này, và chỉ với 4 chương rất ngắn, ông đề cập đến 16 lần từ vui mừng. Đây là quyển sách nhấn mạnh rất nhiều đến sự vui mừng hơn bất kỳ quyển sách nào khác trong Kinh Thánh. Nó như thể một giọt cà phê đã ảnh hưởng sự tập trung đến toàn bộ cơ thể chúng ta. Điều gì khiến Phao-lô viết về sự vui mừng không thôi đang khi ông còn ngồi tù như vậy? Và cụ thể là ở Roma, nếu quý vị viết một lá thư về sự vui mừng đang khi ngồi trong cung điện, thì đó mới thích hợp để nói về sự vui mừng. Nhưng còn nếu quý vị viết một lá thư về sự vui mừng đang khi ngồi tù thì sao? Thì đó là một lá thư nói về sự vui mừng không thôi. Chúng ta sẽ được học rất nhiều điều trong 10 tuần sắp tới đây về sự vui mừng qua những trải nghiệm, Nhưng với 11 câu đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy đều tập trung vào thực tế rất trọng tâm này, đó là bản chất của sự vui mừng là mối quan hệ. Mark Twain đã từng để ý đến thực tế này và ông nhận định rằng sự đau buồn có thể tự mình giải quyết được, nhưng khi có được giá trị thực sự của sự vui mừng, quý vị phải có ai đó để chia sẻ với. Vì thế, với thời gian còn lại, chúng ta sẽ chú ý đến 5 điều mà Paulo dạy chúng ta về niềm vui trong mối quan hệ và làm thế nào để kinh nghiệm được sự vui mừng trong các mối quan hệ của chúng ta. Điều thứ nhất, mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Chúng ta có thể vụt mất điều này nếu như chúng ta không hiểu thói quen viết thư của sứ đồ Paulo thời bấy giờ. Nếu Paulo chỉ đơn giản sử dụng lối viết thư theo văn hóa cổ xưa vào thời bấy giờ, thì lá thư của ông phải bắt đầu với những câu dạo đầu như sau. Từ Paulo và Timôthê gửi đến những người bạn tại thành Philip, thân chào. Nhưng đó không phải là những gì chúng ta đang đọc thấy ở đây. Thật ra, Paulo không mở đầu với lối viết thư thời bấy giờ cho một lá thư chẳng mấy làm xúc động này. Tác giả Thomas More đã từng nói rằng, chẳng có điều gì khiến đời sống của chúng ta say mê trong một nền văn hóa chẳng mấy làm thích thú cho bằng việc đi ngược lại với nền văn hóa và gieo những hạt giống cho một loại hình mới nào đó. Những gì chúng ta có được từ phần mở đầu đó là một thể loại văn viết, giống như cách gieo trồng những hạt giống nhưng lại đến từ một mối quan hệ đang làm thay đổi mọi sự. Nó giống như thể ông đang gieo hạt giống để làm sao mọi việc có thể thay đổi ngay trong chính lá thư này vậy. Ý tôi đó là nó không chỉ đơn thuần là lá thư đến từ Phaolô và Timôthê, mà nó là lá thư đến từ Phaolô và Timôthê, những kẻ tù của Đấng Christ. Trong vòng vài từ gieo rắc sự trái ngược đầy ngắn ngủi này, kẻ tù của Đấng Christ là sứ đồ Phaolô đang nói rằng có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Điều quyết định về tôi bây giờ là Đấng Christ. Mọi điều khác, thậm chí là trong vòng xiềng xích của tôi hiện giờ, những nỗi bất an mà tôi đang đối diện hay những thứ khác, chẳng quan trọng gì để biết về tôi cả. Giờ đây khi tôi nói rằng có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự, nó không có nghĩa là chúng ta sẽ không trải nghiệm sự đau khổ, đau đớn hay thử thách. Ý của tôi đó là khi Đấng Christ bước vào trong cuộc đời của quý vị, Ngài đến để khiến mọi sự trở nên mới. Không chỉ vài thứ nào đó đâu. Điều đó có nghĩa là mọi thứ với Phaolô giờ đây đã thay đổi, thậm chí những sự đau khổ vô nghĩa này. Thực ra thư tín này đề cập đến 16 lần chữ vui mừng, nhưng lại đề cập một chữ khác đến 37 lần. Đó là chữ Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô tiếp tục chỉ cho chúng ta thấy rằng có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Vì vậy, đây là thư tín không chỉ đơn thuần gửi đến những người bạn tại thành Philip thôi đâu, mà là gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip. Có rất nhiều những hạt giống vui mừng trái ngược đầy nghẹt trong kinh thánh này. Đây là sứ điệp gửi đến mọi người. Các thánh đồ, dịch sát nghĩa là những người được thức tỉnh trong sự kính sợ trong Đức Chúa Giêsu Christ, đó là chính Đấng Christ đã thức tỉnh họ. Ở thành Philip là thành phố mà họ sinh sống, giờ đây có nhiều đời sống được thức tỉnh. 10 năm về trước, trước khi viết thư tín này, bỏ qua 2 nỗ lực trước đó muốn tiến sâu hơn vào châu Á, Phaolô đã đặt chân đến thành phố này và bắt đầu rao giảng về Đấng Christ. Vài người lắng nghe ông đã thức tỉnh và kính sợ Đấng Christ. Bây giờ, 10 năm sau, sứ đồ Phaolô đã mở đầu thư tín này. Ông vẫn dành thời giờ để nhắc nhở các cơ đốc nhân rằng có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Rằng, con người cũ là làm nô lệ cho xác thịt, nhưng con người mới là làm nô lệ trong Đấng Christ. Con người cũ là những người bước đi cách lu mờ trong cuộc đời. Con người mới được đánh thức trước sự kính sợ Đấng Christ. Con người cũ là những đứa con mồ côi. Con người mới là Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Con người cũ là những lời chào thăm. Còn con người mới là những người có những trải nghiệm ân điển và sự bình an. Và hãy chú ý ở đây, sứ đồ Phaolô nói rằng, mỗi khi tôi nhớ đến anh em, tôi hằng cầu cho anh em cách hớn hở. Thật là điều rất cảm động khi nhìn thấy mọi người tiến lên đáp ứng với tin lành về Chúa Giêsu, giống như chứng kiến một người thân tỉnh dậy sau cơn hôn mê vậy. Trong phần mở đầu của lá thư, sứ đồ Phaolô đã gieo trồng những hạt giống, là điều mà ông sẽ đề cập xuyên suốt cả bức thư, đó là có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Về cơ bản, Paulo muốn chúng ta phải giữ mối quan hệ đúng đắn với nhau để trải nghiệm niềm vui trong việc thông công với nhau, luôn khởi đầu bằng việc giữ mối quan hệ đúng đắn với một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Có lẽ quý vị không phải là cơ đốc nhân và đang nghĩ rằng như vậy là có ý gì? Tôi không biết Đấng Christ, nhưng tôi lại có sự vui vẻ trong các mối quan hệ đấy thôi. Nhưng câu trả lời của tôi là đúng vậy, nhưng đó không phải là điều tôi đang nói đến ở đây. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy vui vẻ nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch. Và thực tế, Có lẽ quý vị đang cảm thấy vui khi mọi thứ đang theo đúng kế hoạch đấy. Nhưng cảm giác của quý vị đang tùy thuộc vào hoàn cảnh. Và điều tôi đang nói ở đây còn sâu nhiệm hơn thế nữa. Đây không phải là loạt bài học nói về sự an nhàn hay hạnh phúc trong một thế giới hoàn hảo, mà đây là loạt bài học nói về niềm vui trong một thế giới đầy thử thách. Sư đồ Phaolô thì nói rằng, khi cái thế giới hoàn hảo của quý vị trở nên lộn xộn, bất an, đầy thử thách, ngoài tầm kiểm soát của quý vị, thì vẫn có một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Đối với Phaolô, niềm vui thực sự, một sự vui mừng vượt trên mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, đó là niềm vui chỉ có thể đến từ một mối quan hệ với đấng đã sống lại. Điều thứ hai, mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người. Hãy nghĩ đến người quý vị thân, hãy nghĩ đến người thân của mình, xem làm thế nào mà họ có thể trở thành người bạn thân của quý vị. Facebook hay những trạng thái tinh thần của họ được biểu hiện mỗi ngày sẽ chỉ có thể tạo ra một mối quan hệ ngắn ngủi nào đó, có phải vậy không? Hay đâu đó, có thể quý vị đang chia sẻ với nhau một điều gì đó còn cao cả hơn một tách cà phê chẳng hạn. Những điều đó không phải không tốt, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để phát triển một niềm vui đầy trọn nếu dựa vào một tình bạn, một nhóm bạn chơi với nhau, một tập thể trong công ty hay ngay cả một gia đình. Niềm vui tột cùng mãnh liệt và những mối quan hệ không nhàm chán mà tôi đã chứng kiến thường không chỉ là sự kết ước với nhau, mà còn là một sự cam kết để cùng nhau thực hiện một việc gì đó trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ sống vì một điều gì đó lớn lao hơn và điều đó dần hình thành nên mục đích và sự vui mừng ngay trong chính nghịch cảnh của cuộc đời. Sư đồ Phaolô đã nói rất rõ ràng ở đây, cách hớn hở. Tại sao? Có phải ý ông là vì cớ họ ở trong đấng Christ không? Không, ý của ông là tôi hớn hở vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Phaolô đang nói rằng thật tuyệt vời khi chúng ta thông công với nhau trong đấng Christ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy vui mừng trong mối quan hệ này đó là chúng ta đang cùng chung một sứ mạng đầy ý nghĩa này. Vì cớ sứ mạng này đã đem đến sự tác động làm đầy dẫy tấm lòng của Phaolô với sự vui mừng. Hãy nhớ là cho dù ông có đang đối diện với những bất an và thử thách cá nhân đi nữa. Dorothy Sayers là nhà văn tiểu luận người Anh nổi tiếng đã viết những lời này ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Vương quốc Anh. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, một trong những điều bất ngờ nhất mà phần nhiều người đã tham gia vào quân đội đó là chúng ta tìm thấy chính mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta có được niềm vui. Tại sao? Vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chúng ta nhận thấy mình đã làm được điều gì đó mà không cần được trả lương. Bởi vì điều đó thật thấp hèn. Và cũng không vì cớ địa vị xã hội, bởi vì các tầng lớp xã hội đều bị gói gọn lại với nhau. Nhưng là vì cớ sự đồng công với nhau để hoàn thành điều gì đó có lợi cho tất cả mọi người. Sự vui mừng thật kỳ lạ theo cách ấy. Nếu quý vị đặt sự vui mừng là mục tiêu trong các mối quan hệ thì chúng ta thường bị thất vọng bởi những khuyết điểm của nhau. Tuy nhiên, nếu như chúng ta đặt mục tiêu cao hơn, không chỉ là mối quan hệ thì nó đem đến cho chúng ta cơ hội để trải nghiệm được niềm vui khi chúng ta chia sẻ một mục đích cao cả hơn cùng với nhau. Còn đối với Phaolô, sứ mạng lớn lao hơn là gì? Đó là một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự luôn sẵn sàng cho mọi người thông qua chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với nhau phải được đầy dẫy với sự vui mừng trong các giới hạn đó là chúng ta không bao giờ chỉ đơn thuần để cho Hội Thánh nhắc đến tên chúng ta, mà Hội Thánh phải nói về Đấng Christ, Đấng Thánh duy nhất. Hội Thánh phải dẫn dắt những con người xác tín hay còn lưỡng lự đến với sự tin quyết hoàn toàn vào Ngài. Và khi chúng ta đồng công với nhau để rao truyền phúc âm của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta sẽ mang lấy danh của Chúa Giê-xu và bày tỏ công việc của Ngài vào trong một thế giới bị hư mất và tan vỡ xung quanh chúng ta. Điều này không cần phải quá phức tạp. Một sứ mạng có sức ảnh hưởng chỉ cần đơn giản như việc đưa một chén nước đến với những người anh em và chị em hèn mọn trong đấng Christ và trong danh Chúa Giê-xu chẳng hạn. Chính Đức Chúa Giê-xu đã buộc hai điều này thành một, hãy đến và theo ta. Đấy là trong mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Còn ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nghĩa là mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự đã sẵn sàng cho tất cả mọi người thông qua cuộc đời của quý vị. Phaolô đang nói rất rõ ràng, tôi hớn hở vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Nếu quý vị đang tìm kiếm thêm niềm vui trong các mối quan hệ, thì hãy tìm một phương cách xác thực nào đó trong sự đồng công hầu đem đến ích lợi cho nhiều người. Ấy là rao truyền uy quyền và sự cai trị của Đấng Christ trong tấm lòng và tư tưởng của mọi người xung quanh chúng ta. Điều thứ ba, hãy biết cảm tạ trong các mối quan hệ của quý vị. Sứ đồ Phaolô nói với Hội Thánh rằng, mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Phaolô đang muốn cho chúng ta biết rằng, để bày tỏ điều đó, không chỉ đơn giản là nhận biết ở bên trong. Thật ra, sứ đồ Phaolô đang muốn tiếp tục cho các cơ đốc nhân tại thành Philip biết rằng họ có một vị trí rất đặc biệt trong tấm lòng của ông, rằng ông yêu thương họ, rằng ông nghĩ về họ với một tấm lòng đầy dẫy tình thương yêu của Đấng Christ. Rồi ông cũng bày tỏ rất rõ ràng lý do vì sao ông rất cảm kích vì cớ họ. Đó là vì họ đã cùng với ông dầu chịu sự đầy đủ hay thiếu thốn và vì cớ sự dự phần của họ trong việc binh vực lẽ thật và làm chứng về đạo tin lành. Hãy nghĩ đến những người mà Đức Chúa Trời đã đặt để xung quanh quý vị xem. Nếu quý vị muốn có thêm sự vui mừng trong các mối quan hệ, hãy nghĩ đến những gì Phaolô nói đến ở đây và nói với họ thật rõ ràng rằng quý vị rất cảm kích vì cớ họ. Nguồn gốc để có được niềm vui trong các mối quan hệ luôn bắt đầu với một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự. Sự vui mừng luôn được rao truyền bởi sự thuyết phục rằng một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người và chúng ta có thể cùng nhau dự phần trong việc rao truyền danh của Đấng Christ. Và nếu quý vị muốn kinh nghiệm thêm niềm vui trong các mối quan hệ, hãy luôn cảm tạ vì cớ họ. Và điều thứ tư, hãy thường cầu nguyện cho họ. Sứ đồ Phaolô nói rằng, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Có điều đặc biệt nào mà Phaolô và ngay cả chúng ta có thể cầu thay trong các mối quan hệ với những người khác? Đó là cầu thay để họ có lòng yêu thương, để họ có những lựa chọn khôn ngoan, để họ sống cuộc đời thánh khiết, để họ sống bày tỏ sự vinh hiển và sự tế trị của Đức Chúa Trời. Niềm vui trong các mối quan hệ không chỉ đấu tranh cho những điều gọi là tạm tạm đối với người khác. Họ không chỉ ao ước cho điều gì đó tạm bợ hay thậm chí điều tốt. Họ cầu thay cho nhau và chiến đấu cho nhau. Như trong lời nói của Phaolô, điều thực sự quan trọng hay trong cách diễn dịch khác đó là điều tốt nhất và chẳng thiếu thốn chút nào. Nếu ai đó đến nói một cách cương quyết với tôi rằng, này Tom, tôi rất cảm kích vì có anh và sự dự phần của anh khi chúng ta cùng nhau thực hiện những sự khác biệt giữa một thế giới đầy lộn xộn trong danh của Chúa Giê-xu như vậy. Và nhân tiện tôi đang cầu nguyện cho anh, để anh xin luôn biết rõ và lựa chọn điều tốt nhất trong cuộc đời mình. Có thể tôi không biết quý vị, nhưng đây quả là một người rất dễ thương để sống gần với đấy, phải không? Điều thứ năm, hãy kiên nhẫn đối với nhau. Như sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị có bao giờ để ý một đứa trẻ lớn lên chưa? Tôi đang trong giai đoạn được nhìn thấy sự phát triển của ba đứa con mình, và một trong những điều tôi thường để ý đó là nó không đều đặn. Ý của tôi đó là tất cả những điều đó xảy ra cách tức thời, rồi lại như chẳng có gì cả, rồi tự nhiên lại lớn rất nhanh, nó không như một đường thẳng. Tôi nghĩ rằng sự phát triển thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. Nó có thể là một cơn khủng hoảng vào thời điểm nào đó, rồi một chút lộn xộn, và nó thường không diễn tiến như một buổi biểu diễn được sắp đặt trước vậy. Rồi có những sự cố gắng nối theo sau đó vì cớ mọi thứ dường như không cho thấy điều gì khả quan cả. Khi những giai đoạn không cho thấy điều gì khả quan xảy ra, chúng ta cần phải kiên định, nghĩa là kiên nhẫn với đức tin khi chúng ta cầu xin trong sự chờ đợi một cơ hội tiếp theo để được uốn nắn bản tánh mà Đức Chúa Trời sẽ đưa vào cuộc đời của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 18, nhà thần học Jonathan Edwards đưa ra rằng quý vị không chỉ trở nên một người tử tế hơn, kỷ luật hơn hay đạo đức hơn. Quý vị đang trở thành người mà quý vị đã được định phải trở thành. Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của một cơ đốc nhân để cho phép họ trở thành người mà họ đã được cứu chuộc để trở thành, chính là lý do để kiên nhẫn trong các mối quan hệ của cơ đốc nhân. Việc bày tỏ sự kiên nhẫn ở nơi mà sự trọn vẹn chưa được hoàn tất luôn tạo ra một mối quan hệ đầy vui mừng. Và hãy nhớ rằng, sứ đồ Phaolô không đang nói với chúng ta phải kiên nhẫn như thế ngồi chờ đợi trong một cung điện. Chính ông đang ở trong tù. Nhưng việc kiên nhẫn ngồi tù của ông không phải là một ao ước mơ hồ nào đó. Nó được dựa trên những điều Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ và Ngài là Đấng quả quyết và đáng tin cậy. Đức Chúa Trời đã khởi làm việc lành tại hội thánh giữa vòng người Philip và Ngài không bao giờ từ bỏ hay mệt mỏi bao giờ. Đức Chúa Trời đã khởi làm việc lành trong hội thánh của quý vị và Ngài không bao giờ từ bỏ hay mệt mỏi cả. Chính Ngài sẽ hoàn tất điều Ngài đã bắt đầu. Vì thế chúng ta có thể kiên định chờ đợi với những anh chị em trong Đấng Christ. Phần kết luận và áp dụng. Tôi muốn đưa ra vài kết luận và áp dụng ở đây. Để kết thúc, tôi muốn đưa ra vài đáp ứng đối với những phần mà chúng ta đã lắng nghe hôm nay. Quý vị có thể nói tổng quát được rằng, quý vị đang cảm thấy vui vẻ với những con người mà Đức Chúa Trời đặt để xung quanh quý vị không? Hay với một cái nhìn nào đó thoáng hơn, quý vị có phải là người mà mọi người luôn cảm thấy dễ chịu khi có quý vị ở xung quanh không? Có điều gì quý vị có thể thực hành trong tuần này để kinh nghiệm niềm vui trong các mối quan hệ hay không? Có thể quý vị chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự, nhưng quý vị có thể làm điều đó ngay bây giờ. Còn với những người khác thì mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự luôn sẵn sàng cho mọi người thông qua quý vị là hội thánh. Quý vị có biết ai đó cần được khích lệ để đến với mối quan hệ có thể thay đổi mọi sự hay không? Ai là người mà quý vị cần bày tỏ lòng biết ơn trong tuần này? Quý vị sẽ làm điều đó cách cụ thể như thế nào? Một cú điện thoại, một lời nhắn hay một món quà nhỏ chẳng hạn? Quý vị cảm thấy dễ dàng hay khó khăn khi phải cầu nguyện cho ai đó trong cuộc đời mình hay không? Đối với những người thường cản trở công việc quý vị thì sao? Có ai là người mà quý vị cần phải cầu thay cho họ ngay bây giờ không? Có ai trong cuộc đời của quý vị đang nghi ngờ quyền hạn của Đức Chúa Trời để hoàn tất công tác của Ngài trên cuộc đời của họ không? Có người nào mà quý vị cần thực hiện một cam kết rõ ràng để tiếp tục kiên nhẫn trong tuần này như một phương cách để trải nghiệm thêm niềm vui trong mối quan hệ đó không? Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để kết thúc loạt bài học ngày hôm nay.
Lạy Chúa yêu thương, con cảm ơn Ngài vì bài giảng hôm nay về niềm vui bền vững trong các mối quan hệ qua thư Philip. Con xin dâng lên Chúa mọi thách thức về sức khỏe, tài chính hay những bất an con đang đối diện. Tin cậy rằng chỉ có một mối quan hệ mật thiết với Đấng Christ mới có thể làm thay đổi mọi sự và ban cho con sự vui mừng vượt trên mọi hoàn cảnh. Xin Chúa dạy con biết trân trọng và cảm tạ vì những anh chị em mà Ngài đặt để xung quanh con, giúp chúng con luôn hiệp lòng trong sứ mạng chung là rao truyền tin lành. Con cũng cầu thay cho anh em mình được dư dật trong lòng yêu thương, có sự khôn ngoan để chọn lựa điều tốt nhất và sống đời sống thánh khiết cho đến ngày Ngài trở lại. Lạy Cha, xin ban cho con sự kiên nhẫn để tin cậy vào công tác uốn nắn của Ngài trên cuộc đời người khác, bởi con biết chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong chúng con sẽ làm trọn hết cho đến cuối cùng. Nguyện xin niềm vui của Ngài ngập tràn và bén rễ trong cộng đồng chúng con, để danh Chúa được vinh hiển. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giêsu. Mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa Giêsu tôi. Lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dắt đưa vững tin và vui, con đi cùng ta mọi nơi. Dù giông tố vua vây, dù nguy khốn khó khăn, kia ta luôn gần bên con, lòng con chưa hoang mang, sông sẽ thay rời lời ta luôn y nguyên. Đường về khuya vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giêsu. Mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa Giêsu tôi. Lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dắt đưa vững tin và vui, con đi cùng ta mọi nơi. Lời Kinh Thánh là ngọc soi chiếu vào tâm tôi tươi mới. Ngày tháng qua nhiều giông tố, Giêsu nâng tôi từ vực sâu thăm thẳm đầy tôi tâm. Lòng mừng vui được Ngài tha tôi, dù bao gian nan tôi luôn vững tin Giêsu. Giêsu ngài hứa, Thánh Linh ngài đến ngự vào, niềm tin sẽ dâng lên, lòng yêu Chúa thêm sâu. Giờ đây tâm hồn vui thoát, lòng con biết ơn Cha, tình yêu mãi vững bền và luôn trong Giêsu. Lời Kinh Thánh là ngọn soi chiếu vào tâm tôi tươi mới. Ngày tháng qua nhiều dòng tố, Giêsu nâng tôi từ vực sâu thăm thắm, đầy tội tâm lòng mừng vui được ngài tha cho. Dù bao gian nan tôi luôn vững tin, Giêsu ngài hứa, Thánh Linh ngài đến ngự lên. Giêsu ngài là gương soi sáng, dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi, truyền tình yêu thương và cho nhân gian biết tình yêu ngài. Về bên Chúa lòng được thay đổi, tìm được niềm bình trong Giêsu, ước mong đời tôi thật tìm thấy từ này. Niềm tin sẽ dâng lên, lòng yêu Chúa thêm sâu. Giờ đây tâm hồn vui thoát, lòng con biết ơn Cha, tình yêu mãi vững bền luôn trong Giêsu. Cuộc đời tôi dâng lên Giêsu, ngài là gương soi sáng, dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi, truyền tình yêu thương và cho nhân gian biết tình yêu ngài. Về bên Chúa lòng được thay đổi, tìm được niềm bình an trong Giêsu, ước mong đời tôi thật tìm thấy từ này. Ước mong đời tôi thật tìm thấy. Mong đời tôi.